Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 megahertz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 8 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói tiếp về Hàn Quốc và giáo hội công giáo tại Hàn Quốc. Tiếp theo đó là các tiết mục, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 19, từ câu 13 đến câu 15. Bấy giờ, người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Đức Giêsu nói, cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Anh chị em thân mến, đến thăm nước Tanzania, châu Phi, không thể không dừng chân trước nhà thờ chính tòa Anh giáo tại Zanzibar. Ngay trước cửa nhà thờ có ghi hàng chữ, nơi đây trước kia là một chợ buôn người nô lệ. Ngôi thánh đường chính là nơi ngày xưa người da trắng tập trung những người nô lệ châu Phi để buôn bán như những con thú. Mãi đến ngày mùng 6 tháng 6 năm 1873, phẩm giá đích thật của người da đen mới được nhìn nhận. Phụ nữ và trẻ em là những người thấp kém trong bậc thang xã hội Do Thái đương thời. Nhưng Chúa Giêsu đã đi ngược lại truyền thống đó. Người tiếp xúc với mọi thành phần bằng một tình yêu không phân biệt. Tình yêu không phân biệt của Chúa Giêsu cũng phải là tình yêu của người môn đệ. Một tình yêu phổ quát dành cho tất cả mọi người, nhất là những người bé mọn về thể lý cũng như về tinh thần. Giáo hội hôm nay có thật sự phản ánh tình yêu phổ quát của Thiên Chúa hay không là tùy thuộc ở những nét vẽ, chính là đời sống chính tá của mỗi Kitô hữu chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con có một tấm lòng quảng đại để chúng con có thể đến với tất cả mọi người như Chúa đã đến với những trẻ nhỏ hôm nay. Amen.
Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu bước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tim vui. Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong mùa. Thì có như lá úa, yếu đuối trong cuộc sống, đời con tay trắng hư không, đường đi sông núi mênh mông, làm sao quên hết lòng đau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trong bản tin đặc biệt này, chúng tôi xin được tường thuật về chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Francisco. Lúc 10 giờ 10 phút sáng ngày 14 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thủ đô Hán Thành của Hàn Quốc, sau chuyến bay dài hơn 11 tiếng đồng hồ từ Roma. Chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Alitalia đáp xuống căn cứ không quân Hán Thành ở thành phố Thành Nam thuộc tỉnh Kinh Kỳ. 21 phát đại bác nổ vang chào mừng vị quốc khách, trong khi bà Tổng thống Park Cận Huệ đón chào Đức Thánh Cha ngay tại chân thang máy bay, trước khi hai em bé trong y phục cổ truyền của Hàn Quốc tặng hoa cho ngài. Trong phái đoàn 300 tín hữu Công giáo Hàn Quốc hiện diện tại phi trường để chào đón Đức Thánh Cha, cũng có hai người đã vượt biên từ Bắc Triều Tiên, bốn thân nhân các nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngày 16 tháng 4 năm nay, hai công nhân nước ngoài từ Philippines và Bolivia, những người tàn tật và con cháu các vị tử đạo sắp được phong chân phước. Đức Thánh Cha được cha John Chong, tân giám tỉnh dòng tên tại Hàn Quốc, làm thông ngôn trong chuyến viếng thăm này. Khi được giới thiệu với một trong những thân nhân nạn nhân đắm tàu, Đức Thánh Cha nói: "Tai nạn này thật là đau thương. Tôi không quên các nạn nhân. Hòa bình tại bán đảo Triều Tiên luôn có chỗ đứng trong tâm hồn tôi." Bầu không khí tiếp đón thật nồng nhiệt và tưng bừng. Liền đó, Đức Thánh Cha đã lên chiếc xe nhỏ hiệu Kia màu xám đậm, chế tạo tại địa phương, để về tòa sứ thần tòa thánh, cách đó 17 cây số, để cử hành thánh lễ riêng trước khi dùng bữa và nghỉ trưa. Lúc gần 4 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã đến phủ Tổng thống Hàn Quốc, chỉ cách tòa sứ thần 800 mét. Dinh thự này, quen gọi là Tòa Nhà Xanh hay là Thanh Ngõa Đài, với 150.000 miếng ngói màu xanh dương, với hai khu nhà bên cạnh. Dinh này được kiến thiết hồi năm 1991, thay thế cho dinh được xây dựng dưới thời Nhật Bản cai trị Hàn Quốc. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã được bà Tổng thống Phát Cận Huệ đón tiếp với tất cả nghi thức, quốc thiều và đoàn quân danh dự diễn hành trước lễ đài, và được mời vào phòng khánh tiết của phủ Tổng thống để hội kiến cùng với hai vị bộ trưởng Hàn Quốc, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Parolin và Đức Tổng giám mục Oswaldo Padilla, sứ thần tòa thánh tại Hán Thành. Bà Phát Cận Huệ nguyên là con của cố Tổng thống Phát Chánh Hy, năm nay 62 tuổi. Bà đã theo học tại trường Nữ Trung học Thánh Tâm. Hồi đó, vào năm 1965, bà đã chịu phép rửa tội với tên thánh là Juliana. Bà tốt nghiệp kỹ sư tại Đại học Tây Giang do dòng tên thành lập ở Hán Thành. Năm 2012, bà là phụ nữ đầu tiên đắc cử Tổng thống Hàn Quốc và thuộc đảng Senuri. Từ khi được bầu làm Tổng thống hồi tháng 2 năm ngoái, bà Phát Cận Huệ đã 5 lần cố gắng mời Đức Giáo Hoàng Francisco đến viếng thăm Hàn Quốc. Trong đó, có 4 thư bà viết tay mời ngài đến thăm. Lần đầu tiên hồi tháng 3 năm ngoái, khi bà gửi phái đoàn do Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến dự lễ khai mạc sứ vụ của Đức Thánh Cha ngày 19 tháng 3 năm 2013 tại quảng trường Thánh Phêrô. Và trong dịp đó, phái đoàn đã trao thư viết tay của bà Tổng thống chúc mừng Đức Thánh Cha. Năm ngoái, bà lại mời nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Tòa Thánh. Sau khi hội kiến riêng và trao đổi quà tặng, Tổng thống và Đức Thánh Cha tiến sang phòng khánh tiết trước sự hiện diện của khoảng 200 người, gồm các vị lãnh đạo chính quyền, đại diện ngoại giao đoàn và nhiều chức sắc khác. Trong diễn văn chào mừng Đức Thánh Cha, bà Phát Cận Huệ đã trình bày những giai đoạn trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc và nói về những nơi sẽ được ngài đến. Sau đó, bà cũng nói về cuộc chiến giữa hai miền thuộc bán đảo Triều Tiên, không những tạo nên một vết thương sâu đậm cho quốc dân, nhưng còn gây ra bao nhiêu chia cách cho các gia đình. Về phần Đức Thánh Cha, trong diễn văn đầu tiên, ngài đã dùng tiếng Anh và nói rằng: "Thật là một niềm vui lớn cho tôi được đến Hàn Quốc, đất nước buổi sáng yên hàng, Triều Tiên, và cảm nghiệm không những vẻ đẹp thiên nhiên của quốc gia này, nhưng nhất là vẻ đẹp của dân chúng và lịch sử văn hóa phong phú của nước này. Gia sản đất nước này qua các năm tháng đang bị thử thách vì bạo lực, bách hại và chiến tranh. Nhưng mặc dù những đau thương, sự nóng nực ban ngày và bóng tối của ban đêm vẫn luôn nhường chỗ cho buổi sáng yên hàng, nghĩa là cho một niềm hy vọng không suy giảm, mong được công lý, hòa bình và thống nhất." Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hai lý do chính cuộc viếng thăm của ngài. Trước tiên là Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu lần thứ 6, một cuộc cử hành đức tin chung trong vui tươi, quy tụ các bạn trẻ công giáo từ các nước thuộc Á Châu. Và tiếp đến là lễ tôn phong chân phước cho các vị chứng nhân đức tin Hàn Quốc, Paulo Duẩn Trì Trung và 123 bạn hữu. Đức Thánh Cha ca ngợi sự kiện xã hội Hàn Quốc hiểu rõ sự khôn ngoan và phẩm giá của người già và vai trò của họ trong xã hội. Như một dân tộc khôn ngoan, không phải chỉ yêu mến truyền thống của mình, nhưng còn đề cao giá trị của người trẻ, tìm cách thông truyền cho họ gia sản quá khứ và áp dụng gia sản ấy vào những thách đố ngày nay. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tầm quan trọng của việc suy tư về cách thức thích hợp nhất để thông truyền các giá trị cho các thế hệ tương lai, và đâu là loại xã hội mà ta mong muốn. Trong bối cảnh Hàn Quốc, Đức Thánh Cha nhấn mạnh hồng ân hòa bình, hòa giải và sự ổn định tại bán đảo Triều Tiên. Một thách đố đối với ngoại giao, một thách đố ngàn đời là làm sao phá đổ những bức tường nghi kỵ và oán ghét, thăng tiến một nền văn hóa hòa giải và liên đới. Vì ngoại giao, trong tư cách là một nghệ thuật về những gì có thể, được dựa trên xác tín kiên vững và bền bỉ. Theo đó, hòa bình có thể đạt được bằng sự lắng nghe và đối thoại trong thanh thản, hơn là bằng sự trách cứ nhau, những phê bình vô bổ và sử dụng võ lực. Hòa bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, nhưng là thành quả công lý. Và công lý như một nhân đức, đòi phải có sự bền chí kiên nhẫn. Nó đòi chúng ta không quên những bất công quá khứ, nhưng cần vượt thắng chúng bằng sự tha thứ, bao dung và cộng tác. Nó đòi phải có ý chí phân định và đạt tới những mục tiêu có lợi cho nhau, trên những nền tảng tôn trọng lẫn nhau, cảm thông và hòa giải. Đức Thánh Cha cũng nhận định rằng, kinh nghiệm dạy chúng ta trong một thế giới ngày càng hoàn cầu hóa, nhận thức của chúng ta về công ích, tiến bộ và phát triển, xét cho cùng, không phải chỉ có tính chất kinh tế, nhưng còn phải có đặc tính nhân bản nữa. Cùng với phần lớn các nước phát triển, Hàn Quốc đang đương đầu với những vấn đề xã hội quan trọng, những chia rẽ chính trị, chênh lệch về kinh tế và những lo âu liên quan tới việc quản lý môi sinh trong tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha kêu gọi làm tất cả những gì có thể để kiến tạo một bầu không khí xã hội, trong đó mỗi thành phần của xã hội được lắng nghe, trong đó người ta duy trì tinh thần đã thông, cởi mở, đặc biệt quan tâm đến những người nghèo, những người dễ bị tổn thương, những người không có tiếng nói, không những chỉ đáp ứng nhu cầu nhất thời của họ, nhưng còn thăng tiến họ trong sự tăng trưởng về mặt nhân bản và tinh thần. Một điều đặc biệt cần thiết ngày nay là một sự hoàn cầu hóa sự liên đới, nhắm mục tiêu phát triển toàn diện mỗi người trong gia đình nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng John Paul II đã nói tại Hàn Quốc cách đây 25 năm về ước muốn liên lỉ của Cộng đoàn Công giáo Hàn Quốc được tham gia trọn vẹn vào đời sống quốc gia. Giáo hội muốn góp phần vào việc giáo dục người trẻ, làm tăng trưởng tình liên đới đối với người nghèo, người gặp khó khăn, và góp phần vào việc huấn luyện các thế hệ công dân trẻ, sẵn sàng đóng góp sự khôn ngoan và sáng suốt, được thừa hưởng từ tiền nhân và nảy sinh từ đức tin, để đương đầu với những vấn đề lớn về chính trị và xã hội của đất nước. Giả từ phủ Tổng thống Hàn Quốc vào lúc quá 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến trụ sở Hội đồng Giám mục, cách đó 12 cây số, đi gặp gỡ hai hồng y và 33 giám mục thuộc 16 giáo phận toàn quốc. Sau đây là một vài sự kiện bên lề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Lúc 11 giờ sáng thứ tư, 13 tháng 8, Đức Thánh Cha đã đến đền thờ Đức Bà Cả trong tư cách riêng, không có người tháp tùng, và ngài cầu nguyện trong thinh lặng khoảng 20 phút trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma và dâng hoa trên bàn thờ kính Đức Mẹ. Đây là lần thứ 10 Đức Thánh Cha đến cầu nguyện tại đền thờ Đức Mẹ. Lần đầu tiên vào sáng ngày 14 tháng 3 năm ngoái, tức là hôm sau ngày được bầu làm giáo hoàng. Những lần trước đây, trước khi khởi hành công du, và sau đó, ngài đều đến cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ. Trên chuyến bay từ Roma tới Hàn Quốc, Đức Thánh Cha đã chào 72 ký giả thuộc 11 quốc gia tháp tùng ngài, và ngài đặc biệt tưởng niệm và cầu nguyện cho một ký giả người Italia bị thiệt mạng hôm 13 tháng 8 vừa qua, trong khi thi hành phận sự ở Gaza. Đó là ông Simone Camilli, 35 tuổi, phóng viên hình ảnh, làm việc với hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ. Ông cùng với người Palestine thông dịch tên là Ali Sheda Abu Afash và ba cảnh sát viên Palestine bị thiệt mạng trong lúc tháo gỡ một quả bom chưa nổ trong cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas. Có bốn người khác bị thương nặng, trong đó có một phóng viên nhiếp ảnh của hãng AP. Đức Thánh Cha đã cúi đầu mặc niệm và cầu nguyện trong 30 giây cùng với các ký giả, trong lúc cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, kể lại số phận của ký giả Camilli. Cha cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự dấn thân bên vực hòa bình, như lá thư ngài gửi ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc về số phận của nhiều người dân ở Iraq đang bị bách hại. Rồi Đức Thánh Cha nói, tất cả những điều này là hậu quả của chiến tranh. Ước gì những lời của anh chị em giúp liên kết chúng ta với thế giới. Tôi xin anh chị em luôn truyền đi sứ điệp này, cố gắng trao ban một lời an bình. Sau cùng, Đức Thánh Cha mỉm cười nói với các ký giả tháp tùng. Daniel sẽ vào trong miệng sư tử, nhưng mà các sư tử này không cắn. Ngài hứa sẽ mở cuộc họp báo với các ký giả tháp tùng, như đã làm trên đường trở về Roma sau cuộc viếng thăm tại Brazil và Thánh Địa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha bắt tay chào từng ký giả trong máy bay. Máy bay chở Đức Thánh Cha từ Roma tới Hán Thành đã bay trên không phận của hàng chục quốc gia. Khi vào không phận mỗi nước, Đức Thánh Cha đều cho gửi điện văn chào thăm vị quốc trưởng và nhân dân quốc gia liên hệ. Giới báo chí đặc biệt chú ý đến sự kiện lần đầu tiên một vị giáo hoàng gửi điện văn chào thăm chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc khi bay trên không phận nước này. Ngài viết, khi đi vào không phận Trung Quốc, tôi gửi lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến ông chủ tịch và đồng bào của ngài, đồng thời cầu xin Chúa ban ơn hòa bình và thịnh vượng cho quốc dân. Đây là lần đầu tiên máy bay chở một vị giáo hoàng được phép bay qua không phận Trung Quốc trong chuyến viếng thăm Á Châu. Vị tiền nhiệm của ngài, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã tránh bay vào không phận Trung Quốc vì quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Vatican. Mặt khác, phát ngôn viên của ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hàn Quốc cho biết, trong số hơn 100 bạn trẻ công giáo Trung Quốc dự định đến Hàn Quốc để tham dự Đại hội Giới Trẻ Công giáo Á Châu, hơn một nửa không đến được vì tình trạng phức tạp ở Trung Quốc. Ông từ chối không cho biết thêm chi tiết vì lý do an ninh. Ông nói, một số bạn trẻ định tham dự đã bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt giữ. Ngoài ra, theo tin của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trước khi Đức Thánh Cha đến Hán Thành, Bắc Triều Tiên đã bắn 3 hỏa tiễn tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông. Hành động này xảy ra trước cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra từ ngày thứ Hai 18 tháng 8 này. Bắc Triều Tiên đã khước từ lời mời của Giáo hội Công giáo Hàn Quốc cho phép các thành viên Hội Công giáo Triều Tiên được tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco cử hành vào ngày thứ Hai 18 tháng 8 tại thủ đô Hán Thành để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải tại bán đảo Triều Tiên. Viện cớ là có cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Trong số các ký giả Đài Vatican được gửi sang Hàn Quốc nhân chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, cũng có ông Shin Lovett, trưởng ban tiếng Anh. Ông đã điểm vài phản ứng báo chí Hàn Quốc về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha như sau. Đức Giáo Hoàng Francisco là tin hàng đầu trong tất cả các báo chí và tin tức ở Hàn Quốc ngày nay. Những hình ảnh của Ngài với khuôn mặt tươi cười tiếp tục được chiếu qua các màn hình và trang nhất của các báo chí chính ở Hàn Quốc. Phần lớn các bài báo đều nhắc lại sự kiện lần cuối cách đây 25 năm. Đức Giáo Hoàng John Paul II đã viếng thăm nước này, và họ cung cấp nhiều chi tiết trong chương trình và lộ trình 4 ngày viếng thăm của Đức Thánh Cha. Và dường như họ thích trưng dẫn các con số thống kê về chuyến tông du này. Ví dụ, 180.000 bánh lễ đã được chuẩn bị cho các thánh lễ, với 300.000 chai nước sẽ được phân phát giúp các tín hữu đương đầu với sự nóng nực. 1.700 xe buýt từ các nơi ở Hàn Quốc đang hướng về các địa điểm nơi diễn ra các cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng, chuyên chở 100.000 tín hữu và hơn 100 giám mục. 30.000 cảnh sát viên nam nữ được ủy thác nhiệm vụ giữ an ninh, với sự trợ giúp của 5.000 người thiện nguyện, vừa công giáo và người lương. 2.800 ký giả thuộc các cơ quan truyền thông của 23 quốc gia, trong đó có 358 người đến từ 23 quốc gia khác, đã đăng ký với ban tổ chức ở Hàn Quốc để theo dõi và tường thuật về các hoạt động của Đức Thánh Cha trên các lộ trình dài tổng cộng 1.000 cây số. Có một bài xã luận đặc biệt mời gọi quốc dân Hàn Quốc hãy biểu lộ mea culpa, nhìn nhận lỗi của mình, và bài báo liệt kê một loạt những tệ đoan của đất nước và hy vọng Đức Giáo Hoàng có thể xóa giải cho Hàn Quốc vì đã không khắc phục được những chia rẽ chính trị và xã hội, sự xung đột giữa các thế hệ, không kể sự chia rẽ giữa hai miền bán đảo Triều Tiên. Nhiều báo chí bày tỏ những mong đợi lớn qua những lời nói và cử chỉ của Đức Giáo Hoàng Francisco đối với người nghèo và người khuyết tật, bên vực hòa bình và hòa giải, chống kỳ thị và bất công, khuyến khích người trẻ và cổ võ canh tân trong giáo hội. Những điều trên đây dường như là những mong đợi thái quá nơi cuộc viếng thăm này của Đức Giáo Hoàng. Nhưng như một ký giả Hàn Quốc nói về cuộc viếng thăm của vị thủ lãnh công giáo, đây là một tin vui duy nhất từ lâu đối với nước này. Những băng tang, những khám tưởng niệm và biểu ngữ trưng tại nhiều nơi tại Hàn Quốc chứng tỏ đất nước này vẫn còn ở trong tình trạng kinh hoàng sau vụ tàu Seoul bị đắm, làm cho gần 300 người thiệt mạng, phần lớn là các học sinh du ngoạn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin đặc biệt tường thuật chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Đức Thánh Cha Francisco. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Trần Đức Anh thực hiện từ Roma. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói tiếp về Hàn Quốc và Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc do Văn Việt phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến. Trong bài thời sự hôm qua, chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn đôi nét về lịch sử Hàn Quốc và giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của bài viết này. Những đền thánh Công giáo tại Hàn Quốc. Đền thánh Yongsu ở khu tưởng niệm linh mục Kim Tae-won, thánh tử đạo đầu tiên tại đảo Jeju. Vào năm 1801, chính quyền phong kiến cấm đạo tuyệt đối. Nhưng sau 200 năm lịch sử, du khách đến xứ sở thanh bình này cảm nhận miền đất thiêng được khởi đi từ dòng máu tử đạo. Năm 1846, vị linh mục đầu tiên của Hàn Quốc là thánh Andre Kim bị chặt đầu, nên người dân gọi ngọn núi thiêng này là núi chặt đầu. Trước khi chết, thánh nhân có ba câu nói nổi tiếng là: tôi đem đức tin vào Hàn Quốc và tôi luôn cầu nguyện cho đất nước được bình an. Tôi không bao giờ từ bỏ đức tin và tôi sẽ sống lại. Thánh Andre Kim Tae-won là linh mục đại Hàn đầu tiên và là con của một người trở lại đạo. Cha của ngài, ông Ignatius Kim, được tử đạo trong thời cấm đạo vào năm 1839 và được phong thánh năm 1925. Sau khi được rửa tội vào lúc 15 tuổi, thánh Andre Kim phải trải qua một hành trình dài 1.300 dặm để gia nhập chủng viện ở Macau. 6 năm sau khi học hỏi những tinh hoa của Tin Mừng, ngài trở về quê hương qua ngã Mãn Châu, và cùng năm ấy ngài vượt qua eo biển Hoàng Sa đến Thượng Hải và được thụ phong linh mục. Trở về trên con thuyền nhỏ nơi ngài bị lạc đường, và sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, ngài lên bờ lần đầu tại đảo Jeju. Đảo Jeju là nơi du lịch chính của Hàn Quốc và đã thu hút hơn 7.578.000 du khách Hàn Quốc và nước ngoài trong năm 2010. Giáo phận Jeju, nơi có đạo Jeju, có 67.496 tín hữu Công giáo theo thống kê năm 2009. Đình thánh Yongsu, nơi tôn kính thánh tử đạo Andre Kim Tae-won, nằm bình yên giữa ngọn núi hùng vĩ. Thánh nhân đã cử hành thánh lễ đầu tiên của mình ở Hàn Quốc tại đây. Linh địa Đức Mẹ Na-ju. Na-ju là một thị trấn nhỏ với khoảng 90.000 dân thuộc miền Tây Nam bán đảo Triều Tiên, cách thủ đô Seoul chừng 320 km về phía nam. Na-ju thuộc giáo phận Gwangju. Bộ phim truyền thuyết Du Mông được quay tại đây. Thánh tượng Đức Mẹ Na-ju là sở hữu của gia đình ông bà Julian Kim, một gia đình Công giáo công chức trong thành phố. Bà Julia chính là người được Đức Mẹ hiện ra để mời gọi mọi người cầu nguyện cho sự an bình trên thế giới. Thánh địa Chongjin-am. Chongjin-am, một nơi gặp gỡ giữa Nho giáo, Phật giáo và Công giáo, đã trở thành nơi khai sinh của giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Chongjin-am có 5 ngôi mộ của 5 linh mục tử đạo khai sinh giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Các ngài đi tìm chân lý và gặp được nơi Tin Mừng Chúa Giê-xu, rồi trở về nước, các ngài truyền bá Tin Mừng. Họ đã xây dựng giáo hội Hàn Quốc mà không có sự giúp đỡ của các nhà truyền giáo nước ngoài. Hiện nay, tại Chongjin-am đã đặt nền móng xây dựng Vương Cung Thánh Đường. Vương cung được mô phỏng theo phong cách lấy cảm hứng từ các tôn giáo khác nhau của người dân Hàn Quốc như Nho giáo, Phật giáo và Kitô giáo. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay giáo hội Hàn Quốc đang đẩy mạnh chương trình học hỏi lời Chúa để truyền giáo cho xã hội đang thay đổi nhanh chóng ngày nay. Hy vọng chương trình Rao giảng Tin Mừng 2020 sẽ gia tăng tín hữu lên 10 triệu vào năm 2020. Trong dịp Đức Thánh Cha Francisco đến thăm Hàn Quốc lần này, ngài sẽ chủ sự Ngày Giới Trẻ Á Châu và lễ phong hiện thánh cho 124 vị tử đạo đại Hàn. Linh mục Rossi de Gasperis viết: trong lịch sử hiện đại, mặc dù chiến tranh lạnh đã chấm dứt trên thế giới, nhưng Đại Hàn vẫn còn là vùng ghi đậm dấu vết hậu quả của nó với chiến tranh Triều Tiên và sự kiện đất nước chia đôi lấy vị tuyến 38 làm ranh giới. Nó là bức tường Berlin của Á Châu, ngăn cách và phân rẽ hàng trăm ngàn gia đình người Bắc kẻ Nam. Trong hơn nửa thế kỷ qua, chế độ cộng sản vô thần Bắc Hàn đã tiêu diệt tôn giáo. Giáo hội Công giáo Bắc Hàn không còn linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân nữa. Mặc dù vậy, giáo hội Nam Hàn đã không bao giờ coi bức tường ngăn cách hiện hữu và đã liên tục dấn thân hoạt động cho việc thống nhất đất nước qua các công tác bác ái cứu trợ nhân dân Bắc Hàn, đặc biệt là cứu đói. Hội đồng Giám mục Nam Hàn đã thành lập một ủy ban hòa giải nhằm nhiều mục đích khác nhau. Cha Timoteo Lien Hyun, thành phần ủy ban cho biết, ngoài việc rao truyền tin mừng cho Bắc Hàn là nơi không có tự do tôn giáo, ủy ban còn tìm mọi cách để trao đổi tin tức giữa hai miền, cũng như chia sẻ tình yêu thương liên đới, trong đó có việc trợ giúp cho các anh chị em Bắc Hàn định cư tại Nam Hàn. Ngoài ra còn có việc cầu nguyện chung. Gần biên giới có vài giáo xứ, trong đó mỗi ngày thứ tư tín hữu tập trung lại với nhau cầu nguyện cho người dân Bắc Hàn. Hồi tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Andrew Yeom So-yung, Tổng Giám mục Seoul, đã sang thăm vùng kỹ nghệ Kaesong, nằm trên đất Bắc Hàn. Đây là vùng có các hãng xưởng kỹ nghệ tạo công ăn việc làm cho 55.000 người dân Bắc Hàn, và là vùng đầu tư rất có triển vọng trong tương lai, đặc biệt là khi hai miền Nam Hàn, Bắc Hàn thống nhất với nhau. Hiện nay, Nam Hàn là quốc gia phát triển kỹ nghệ đứng thứ 11 trên thế giới. Nếu từ đây cho tới năm 2015, hai miền Nam Bắc có thể thống nhất, thì với 70 triệu dân Đại Hàn vào năm 2050, Đại Hàn có thể trở thành cường quốc kỹ nghệ thứ 8, vượt qua cả Đức và Anh Quốc, và với lợi tức đầu người lớn hơn của cả Nhật Bản. Vì thế, chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco lần này có thể góp phần mở ra các viễn tượng đầy hy vọng cho cả hai miền Bắc và Nam Hàn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần còn lại của bài viết nói về Hàn Quốc và Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc nhân dịp Đức Thánh Cha viếng thăm Hàn Quốc và cử hành Ngày Giới Trẻ Á Châu lần thứ 6 tại đây. Bài viết do Nguyễn Hữu An thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Kiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, không thể nói tới việc sùng kính Đức Maria trong một nghĩa trực tiếp và riêng biệt như trong các thế kỷ sau đó, và như chúng ta hiểu ngày nay. Nó đến sau việc sùng kính các vị tử đạo vài thế kỷ. Vai trò của Đức Maria được minh hiển trong việc cử hành các biến cố khai triển mầu nhiệm của Chúa Kitô, nhất là các mầu nhiệm thời thơ ấu. Tuy nhiên phải ghi nhận điều này, đó là giống như trong sự phát triển giáo lý giáo hội, các yếu tố thánh mẫu liên hệ trong nền Kitô học và giáo hội học đã có trước bất cứ nền thánh mẫu học tự lập nào. Và như thế tầm quan trọng của Đức Maria trong việc cử hành năm phụng vụ cũng đã hiện hữu trước khi có các lễ kính Đức Mẹ. Việc sùng kính này phát xuất từ suy tư sâu xa về phần đóng góp của Đức Mẹ vào các biến cố cuộc đời Chúa cứu thế như kể trong Thánh Kinh Tân Ước. Và nó được coi như việc nở hoa một cách trực tiếp hay gián tiếp của biến cố nhập thể của ngôi lời trong việc giải tỏa các ngày lễ biểu lộ Chúa Con, các ngày lễ kính Đức Trinh Nữ Maria minh nhiên sự hòa hợp các ngày lễ của Chúa Kitô. Tuy nhiên, trên bình diện lịch sử, nhiều lễ kính Đức Maria liên quan tới các kỷ niệm gắn liền với các vương cung thánh đường tại Jerusalem hay tại Constantinople. Trong nguồn gốc của chúng, nhiều lễ kính Đức Mẹ một cách nền tảng vẫn còn là việc hồi tưởng lịch sử cứu độ. Nhưng ngay trong các thế kỷ sau đó, từ từ chúng có các sắc thái hướng tới chỗ làm nổi bật con người của Đức Trinh Nữ và sẽ phát triển theo hướng độc lập, tuy viễn tượng vẫn luôn luôn thuộc loại lịch sử. Có thể nói việc sùng kính Đức Maria chính thức bắt đầu với công đồng chung Ê-phê-sô năm 431, qua đó Đức Mẹ được gọi với tước hiệu Theotokos Dei Para, đấng sinh ra Thiên Chúa, để chỉ thực tại chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Tại Byzantium, lễ tưởng niệm Mẹ Thiên Chúa được cử hành ngày 26 tháng 12, gọi là lễ chúc mừng Đức Maria làm Mẹ. Cũng thế tại Roma, lễ kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa sẽ được giáo hội mừng trong tuần bát nhật của lễ Giáng sinh, gọi là sinh nhật của Đức Thánh Maria. Thời vàng son của các ngày lễ mới kính Đức Mẹ trong các giáo hội Byzantine sẽ là vào thế kỷ thứ sáu. Và trong lịch sử, các giáo hội Đông Phương đi trước giáo hội Roma trong việc thành lập các ngày lễ kính Đức Mẹ. Sau các phát triển của nền Kitô học đã được công thức hóa trong công đồng chung Chalcedonia nhóm năm 451, thì lòng sùng kính Đức Maria bùng nổ một cách mạnh mẽ và đích thật. Vì các lý do khác nhau, vào thời đó, nảy sinh ra bốn ngày lễ có đặc thái một phần hay hoàn toàn thánh mẫu: lễ sinh nhật Đức Maria, lễ truyền tin, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ và lễ Đức Mẹ ngủ. Chỉ trong một thời gian ngắn, các lễ này đã chiếm được tầm quan trọng lớn. Chúng sẽ được Đức Giáo Hoàng Sergio I gốc Syria làm cho trở thành long trọng hơn nữa với lễ nghi rước kiệu trước khi cử hành. Tiếp theo đó có các lễ kính Đức Mẹ phát xuất từ Đông Phương lan sang Roma, nhưng qua trung gian của Avignon bên Pháp hay miền Nam Italia, chẳng hạn như lễ dâng Đức Maria vào đền thánh thuộc thế kỷ thứ 8, lễ kính việc thụ thai thuộc thế kỷ thứ 9, và sau này nữa có thêm lễ Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth. Việc sùng kính các vị tử đạo trong quan điểm trải rộng ý nghĩa mầu nhiệm phục sinh cũng đã được phổ biến một cách tương tự. Trong các thế kỷ thứ 5, thứ 6, từ chỗ mừng kính sự tử vì đạo của các vị đã đổ máu vì đức tin, tín hữu cũng kính nhớ sự tử vì đạo thường ngày hay tử đạo tinh thần của các giám mục, các vị tuyên tín, các đan sĩ, các vị ẩn tu khổ hạnh và các trinh nữ. Tất cả các điều đó vén mở cho thấy hình ảnh của một giáo hội phát triển các sinh hoạt phụng tự và chính sự phát triển của nền giáo hội học. Ban đầu các cuộc tưởng niệm ấy cũng được hiểu như là một phần của tổng thể mầu nhiệm Chúa Kitô, và chỉ sau đó chúng mới theo các lộ trình riêng của chúng. Trong thời Trung Cổ và thời gian mới hơn sau này, Kitô hữu cũng có sự nhạy cảm mới. Cho tới nay, sự kiện nảy sinh ra các ngày lễ không tạo ra vấn đề nếu không phải là việc hiểu một cách chính xác tương quan giữa thời gian bí tích và khung cảnh chung của các ngày lễ tưởng niệm được xếp đặt mừng trong năm, nghĩa là tương quan hiện hữu giữa thời gian cứu độ và việc diễn tả ra bằng các lễ nghi trong cuộc sống giáo hội. Trái lại, sau đó vì sự nghèo nàn kinh thánh phụng vụ, việc cử hành các lễ riêng sẽ tiến triển một cách ngày càng vụn vặt, rời rạc và có tính cách ngoài lề. Vào thời Trung Cổ, có nhiều yếu tố văn hóa chi phối thay đổi tình hình, khiến cho người ta mất đi quan niệm trật tự lịch sử cứu rỗi, tuy vẫn tiếp tục lập lại các lễ nghi và sử dụng các văn bản có trước. Việc Con Thiên Chúa nhập thể làm người không còn được coi thuộc các phạm trù lịch sử nữa, nhưng có tính cách tĩnh học. Hậu quả là các biến cố cứu độ không còn là các mầu nhiệm nữa, mà là các bằng chứng của nhân tính và thiên tính. Việc truyền từ một chu kỳ sang nhiều chu kỳ cũng là sự kiện từ mầu nhiệm tụt xuống các mầu nhiệm của Chúa Kitô, ngày càng được hiểu như là các khung cảnh tiếp nối. Mầu nhiệm từ từ nhường chỗ cho việc diễn tả thị giác trình thuật, với ưu tiên của việc miêu tả và giai thoại, của điều tuyệt diệu và của ám tỉ, hoạt cảnh và trang hoàng với khuynh hướng lớn đi tới chỗ ám tỉ hóa và thê thảm hóa phụng vụ theo các nhu cầu xúc cảm của các dân tộc trẻ miền Trung Âu Châu, đã trở thành các nhân vật chính của nền văn hóa Kitô thời Trung Cổ. Một cách khá sớm, lễ ngũ tuần hay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sẽ mang một ý nghĩa và một giá trị tự lập, trong nghĩa nó là lễ của Chúa Thánh Thần, và tuần bát nhật của nó sẽ làm lu mờ ý nghĩa 50 ngày của lễ phục sinh. Việc kỷ niệm lễ lên trời vào ngày thứ 40 sẽ đưa tới một quan niệm từ giã, là ý tưởng không có trong các phần kết luận của Phúc Âm Nhất Lãng, cũng như trong việc biên soạn sách công vụ, tông đồ, bẻ gãy sự thống nhất của lễ phục sinh. Nghĩa là chúng ta đang chứng kiến một sự thay đổi cảm quan, người ta chú ý nhiều hơn tới các tâm tình mà các ngày lễ đó gợi lên mà quên đi ý nghĩa lịch sử của các biến cố được cử hành. Đây là một mất mát lớn vì các ngày lễ luôn luôn bắt nguồn từ các biến cố lịch sử và cử hành hay tưởng niệm các biến cố đó. Trong các ngày lễ của Chúa Kitô dọc dài suốt năm phụng vụ, từ từ người ta thêm vào các lễ cử hành cuộc sống của người nữa. Điều này là do tính cách chu kỳ của lễ Giáng sinh bị chia thành các đoạn khác nhau, thời gian chờ đợi như trong thời Cựu Ước và thời gian tưởng niệm các lúc tiếp theo đó và các giai đoạn lịch sử thời thơ ấu của Chúa. Hậu quả là người ta nêu bật tính cách long trọng của lễ Giáng sinh đã trở thành thời điểm tột đỉnh của lòng đạo đức bình dân. Nhưng nó lại gây thiệt thòi cho lễ phục sinh, với hậu quả là việc không hiểu ý nghĩa cao trọng của lễ phục sinh và làm cho ý nghĩa thần học của nó trở thành trống rỗng. Thật ra cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô đã là nòng cốt lời rao giảng tin mừng của các tông đồ và các môn đệ thời giáo hội khai sinh. Đó là nòng cốt giáo lý của giáo hội thời ban đầu. Tiếp theo sau đó mới nhắc tới các giáo huấn khác hay các sự kiện khác trong cuộc đời Chúa Cứu Thế. Điều hướng dẫn sự cử hành lễ phục sinh luôn luôn ngày càng là các yếu tố nhạy cảm. Cái chết, sự phục sinh không còn là cuộc khổ nạn diễm phúc và các khổ đau của Chúa Kitô được tôi luyện trong việc đi đảng thánh giá, trong các cuộc kiệu Chúa Kitô tử nạn, trong lời than vãn của Đức Maria, là bài bình ca có lẽ được sáng tác vào năm 1420 tại Braunschweig bên Đức và tập trung vào các giai đoạn khác nhau và các chi tiết khác nhau của cuộc khổ nạn. Trong thời tân tiến sau này, các lễ được mừng kính dành cho các tín điều, chứ không mừng kính các biến cố nữa, như lễ Chúa Ba Ngôi, lễ Mình Thánh Chúa, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ Chúa Kitô Vua, cả khi với chủ ý xây dựng chúng trên các đề tài thánh kinh. Nhưng nó là triệu chứng cho thấy việc không còn hiểu ý nghĩa tưởng niệm của phụng vụ nữa. Chiều kích lịch sử bị tín hữu quên lãng để chỉ còn chú ý tới chiều kích tình cảm và lòng đạo đức của các ngày lễ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Đường con đã đi, Chúa biết rồi và đường con sẽ đi. Chúa cùng biết, Chúa ơi. Bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Mãi ngàn đời xin cảm ơn Ngài, dù niềm vui con nhận lãnh hôm nay, dù sầu đau con ôm trọn kiếp này, vẫn tin rằng Ngài hiện diện bên con. Ngài nhìn thấy bao nỗi vui điều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm trọn đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, bạn muốn trở thành hoàn hảo, bạn đã tức giận khi cuộc sống của bạn không được hoàn hảo. Chủ nghĩa cầu toàn là một thái độ sống rất phức tạp. nó là một phần của tính cách con người. Người cầu toàn luôn cố gắng làm mọi chuyện thật hoàn hảo, không một chút thiếu sót, sai lầm hay khuyết điểm nào. Một vài người cầu toàn có thể đòi hỏi những người xung quanh của họ cũng phải trở nên hoàn hảo như họ. Trên website của mình, tiến sĩ Raymond, một chuyên gia tâm lý về sự cầu toàn đã viết: trước khi tôi bắt đầu khám phá chủ nghĩa cầu toàn trong tôi đã cảm thấy rằng tôi luôn luôn rơi vào sự thiển cận. Con người của tôi và những điều mà tôi làm thì không bao giờ đủ tốt trong tâm trí tôi. Tôi luôn kết án về chính cuộc sống của mình, và vì thế tôi luôn thấy cuộc đời của tôi như sắp sụp đổ. Có nhiều nền văn hóa đề cao sự làm việc để đạt tới những kết quả hoàn hảo. Đó là một điều rất tốt để đạt đến thành công. Ví dụ, một vài vận động viên thể thao có thể là những người cầu toàn. Họ luôn cố gắng luyện tập khó nhọc để có thể đạt kết quả tốt bao nhiêu có thể. Họ thể hiện sự hoàn hảo trong các cuộc thi đấu. Hay như họa sĩ nổi tiếng Michelangelo là một người cầu toàn. Chính vì sự cầu toàn này đã giúp cho ông tạo nên những tác phẩm hoàn hảo tuyệt vời. Mặc dù vậy, chủ nghĩa cầu toàn không luôn luôn tốt. Nó cũng có thể đem lại những kết quả tiêu cực. Một vài người cảm thấy rằng họ cần trở nên hoàn hảo. Họ đặt rất nhiều sự mong đợi cho chính họ. Người cầu toàn đo lường giá trị con người bằng những thứ mà họ làm được tốt hay là xấu, hay là dở. Những người này có thể thậm chí trở thành rối loạn tâm thần, thất vọng, chán nản, trầm cảm và thường đưa đến nguy cơ hủy hoại cuộc đời. Cô Kathy Miller là một người cầu toàn. Cô thường xuyên thất vọng về người khác và về cả bản thân của cô. Thế nhưng, nhờ kiên trì đặt mình trước nhan Thánh Chúa để cầu nguyện, cô đã tìm lại niềm vui và bình an trong cuộc đời. Cô chia sẻ, việc từ bỏ bản thân mình là một tiến trình rất khó khăn và lâu dài. Nhưng tôi tin rằng Chúa hiểu những thiếu sót của ta, và Ngài cũng đang rất hài lòng để tha thứ những thiếu sót đó. Chúng ta có thể ngưng mong đợi quá nhiều từ chúng ta và từ người khác. Trong cái nhìn yêu thương tha thứ của Thiên Chúa, bạn và tôi gần như hoàn hảo. Chúng ta không có gì đáng tự hào. Chúng ta được chấp nhận là bởi Chúa. Thật vậy, Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng lễ về Thánh Phêrô và Phaolô, Ngài đã nói, lòng trung tín của Thiên Chúa còn lớn hơn những bất trung của chúng ta, và mạnh mẽ hơn những từ khước của chúng ta. Lòng trung tín và tình yêu của Chúa xua tan nỗi sợ hãi của chúng ta. Tin tưởng vào Chúa, đấng biết mọi sự về ta. Đấng tin nơi chúng ta không phải vì chúng ta có khả năng trung thành, nhưng vì lòng trung thành vững chắc của người. Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi chúng ta, vì người không thể chối bỏ chính mình. Thiên Chúa luôn trung tín. Lòng trung tín của Thiên Chúa không ngừng đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta, và nó là nguồn mạch lòng tin tưởng và bình an của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa yêu thương chúng con không phải vì chúng con xứng đáng. Chúa yêu thương chúng con bằng một tình yêu nhưng không. Xin cho chúng con mỗi ngày dùng tình yêu bé nhỏ của chúng con mà đáp lại tình yêu bao la của Chúa, để mỗi ngày chúng con trở nên xứng đáng và hoàn hảo hơn trong cái nhìn yêu thương của Chúa. Amen.
Đường con đang đi, Chúa biết rồi và đường con sẽ đi. Chúa cùng biết yêu chúng tôi, bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Mãi ngàn đời xin cảm ơn Ngài, dù niềm vui con nhận lãnh hôm nay, dù sầu đau con ôm trọn kiếp này, vẫn tin rằng Ngài hiện diện bên con. Ngài nhìn thấy bao nỗi vui điều buồn, Ngài ghi dấu tháng năm trọn đời con. Đường con đang đi, Chúa biết rồi, và đường con sẽ đi, Chúa cùng biết chúng tôi. Bởi Ngài là tình thương, bởi Ngài đầy quyền năng, không gì ngoài tình thương và quyền năng của Ngài. Tình Ngài thương hơn núi cao biển rộng, và quyền năng ôm tín cả trời mây. Này đời con xin hiến dâng Ngài đây, tuy biết thân phận con chỉ như hạt bụi trong vũ trụ bao la. Đừng để con quên lãng thân phận mình, đừng để con lãng quên ngàn phúc ân.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.